hầu. Đây là nơi nằm phong cảnh vô cùng thơ mộng.
Tâu Nữ Vương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu.
Tâu Nữ Vương
kìa, quan đô đốc, có việc chi mà ngài đến đây vội vã?
Tâu Nữ Vương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Vương.
Lại hôn nhân?
Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy,
còn hơn là bằng chinh chiến, rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đỏ.
Không, tôi nhất định phải cản ngăn hôn lễ.
Thôi, ca quan đừng vì chuyện hôn nhân của ta mà làm cho sức mẻ nghĩa thâm giao. Hãy quay về để đêm này và đêm sau chuẩn bị lấy hoa đăng đón rước sứ thần lân bang.
Tâu Nữ Vương với tâm sự kẻ khuôn phò đang nghĩ nôn nóng đợi chờ, muốn biết khi nói nữ hoàng về quyết định hôn nhân.
Hôn lễ của Nữ Vương là do nơi quyết định của triều thần, theo di chúc của tiên hoàng gửi lại đường lão quang.
Thần vô cùng lo ngại trước trọng trách thiêng liêng, sợ non phải đau điên vì một cuộc nhân duyên.
Việc hôn nhân thành hay bại là do nói điều kiện của tiên vương để đại,
nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lễ.
Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang cất giữ,
và hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho tàng.
Trấn An Hầu, ngài định cẩn trọng lời nói, đó là một sự bí mật của tiên vương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé.
Tâu vân.
Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó?
Tâu Nữ Vương, đêm nay có một vầng trăng cô độc trôi lạc loài giữa trời rộng mông lung. Thần bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn như mang tâm sự một cánh chìm chích bóng giữa khung. Hương mặt trong về tận chốn xa như dời, biết nơi đâu để tạm ngừng khi mọi cánh đâu là tổ ấm để trốn lành gió sương. Trời đất bao la mà không chỗ tựa nương, lòng trĩu nặng nỗi u như buồn thầm kinh, muôn nói ra những ngày ngùng rồi câm nín đi nổi niềm riêng dằn vặt đi mãi tâm mê hồn.
Không ngờ đô đốc đã trở thành thi sĩ quên mài gươm trong một tôi trăng xuân. Nhưng thôi, ta hẹn đô đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn.
Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ.
Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ yên. Thôi, đô đốc cảm phiền về đi nhé.
Tâu dân.
Hôn nhân mới có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta hay họ yêu chiếc ngai vàng của Đào Châu đâu?
Làm vua mà cứ khổ như vậy thì nàng phải trả ngôi báo cho ta.
Lão, ngôi báo của tiên vương ta truyền lại, tại sao phải trả lại cho nhà ngươi một tên hèn hạ vô danh?
Bạch quỷ đại vương, danh gian đến biển cả lại là một kẻ vô danh.
Bất quá ngươi chỉ là một tên cướp.
Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt trừ dòng máu nghiệt cao quan 20 năm trời thù hận chứa chan. Máu thù phải rửa sạch và cướp lại đất đai này.
Thù hận gì đây sao ta không hề hay biết, nhưng không vì thế mà ta phải quy phục nhà ngươi. Sẵn kiếm cung hay tranh sức chi thử tài,
đại dương, danh vang lừng khắp đại dương. Có lý đâu tranh tài với một nữ nhi?
Tuy phần nữ nhi nhưng ông chớ vội khinh thường, hay ông đã ngán sợ uy quyền của Bích Ti Hoa Vương?
Ngán sợ à? Không, bạch quỷ này không hề biết sợ. Nhưng nhìn thấy nàng đang lứa tuổi đôi mươi mà ta bỗng nhớ đến con ta, nó tên là Bạch Quỷ An Tinh. Đêm thảm sắc kia non lạc loài không biết về đâu, màn vắng bạc âm hao. Ta bỏ đi từ sau đêm thảm bại, tìm con ta khắp bốn phương trời.
Có lẽ nàng đã lìa đời, nếu sống còn nhà thất kỳ lạc nơi đâu, cũng có ngày rồi sẽ gặp nhau.
Cha của ngươi gây cuộc chia lìa, và chiếm đoạn đảo này. Ta phải giết nàng để trả hận, đáng đoạn lìa tình thâm. Tuốt cuốn ra đó.
Bạch quỷ đại vương đánh lưng trên biển cả, sao lại so với một cô gái liễu yếu đào thơ?
Nhà ngươi là ai?
Ta là kẻ lãng hồ phiêu bạc, thuyền cô đơn trôi giạt đại dương xanh. Đạp sóng hoàng hôn đội bút đắc lanh, đêm hải đảo gọi trời sương biển mặn.
Đứa trẻ con tập tành làm nghĩa hiệp, tưởng đâu mình là bằng điểu giữa trời cao.
Tôi không thích làm nghĩa hiệp, nhưng chẳng lẽ tôi phải khép nép trước quy danh của một tên tướng cướp đang hung hăng như là quỷ đói?
Nhưng ta nào có sợ gì đâu mà gọi là liễu yêu thơ đào.
Tôi chỉ sợ tan ta cánh hoa rừng giữa cơn sóng bão trùng.
Tình cao con tấm lòng hào hiệp, nhưng ai chờ dịp các kỳ thú hơn.
Đời của tôi chỉ có dịp này, nhưng chắc đành gửi theo áng mây. Vậy thôi tôi xin biểu từ.
Khoan, hãy chờ tôi một ca dây.
Khoan, dạ, tuổi trẻ chớ vội đi. Trước mặt bạch quỷ đại vương, đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm lại đây rồi đi.
Nếu không,
thắng được ta ngươi sẽ được trọng quyền.
Vậy xin mời. Xin gửi lại ông thanh gươm để gọi là chúc tình sơ ngộ.
Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
Tại sao ông giết tên cướp đó?
Vì tôi không muốn mình trở thành là một kẻ sát nhân, mà tôi chỉ muốn ngắm bóng trăng cô đơn đổ dài trên hải đảo. Và mơ ước đêm này ta mộng thấy giai nhân.
Giai nhân xòa tóc cài trăng sáng, và ngóng đợi người yêu trên muôn dặm quang. Thuyền đang ngược gió trời xa, xuôi nước trọn đêm này tìm về nơi hẻm cô, và giấc mộng tương cùng thật vô cùng nên thơ.
Những nước non của những mùa thu qua còn ngăn cách muôn dặm dài bơ vơ, trông theo nhau trăng lên cao, đêm trùng dương rạc rào sóng nước.
Và cô gái quê phòng
diêm bằng tưởng đâu chưa mỏi, còn thừa sức vượt ngàn dặm gió. Nhưng khi một lần ghé bến xa giang, lòng bỗng dưng ngay trời cao bể rộng, thèm được dừng chân mà quên chuyện sông hồ. Chân lăng du đã mòn bước thiếu bồng, cánh chim trời dục chán dùng cao rộng, mà mơ về một tổ ấm mây đơn sơ. Giai nhân ơi, nàng là tiên nương hai hồ nghi, mà chỉ một lần sơ ngộ đã khiến lòng ta hèn. Cả cung trời bao la tân viết đã thu vào đôi mắt của nàng. Giai nhân trên hải đảo
quái dũng cũng đã làm sao xuyên băng tuyền.
Nàng là băng tuyền
phải,
ta là Đoàn Tất Linh. Băng tuyền dòng suối lăn, mà sao ta nghe như lòng đang âm áp.
Tất Linh, mùi phong sương của chàng trai phiêu lãng đã làm cho gái hải đảo say đắm tâm. Cho nước suối trong không xóa được vết tí ngựa hồng. Rồi đây, nếu gió giang hồ giữ thúc chân người lãng tử, chỉ tội cho băng tuyền càng đông lạnh cô đơn. Em tặng cho chàng ngọc bích vật gia môn, một vật cần thiết để làm sinh lệ. Ước mong rằng trong sương gió sẽ giúp cho chàng đỡ lạnh bước đi đơn côi.
Xin cáo biệt,
hẹn ngày tái ngộ.
Cứu tôi với! Ai cứu tôi với!
Cả mù đuôi mà còn giữ, hãy theo ta mau lên!
Ai cứu tôi với!
Hãy buông con gái kia ra! Tên kia! Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại giở trò vô lễ?
Mình kia muốn chết hay đợi?
Một phường chuột nhắt, chỉ giói tài ăn hiếp đàn bà, chỉ một đường gươm là đã bỏ chạy.
Ông ơi, tên cướp chạy rồi hả ông? Ông có sao không ông?
Cảm ơn cô nương, ta không sao cả, còn nàng vẫn bình yên chứ?
Dạ, nhờ có ân nhân tiện nữ vẫn bình yên. Chỉ tiếc rằng tiện nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân.
Đó là bổn phận của kẻ cầm gươm, cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó.
Nhưng em không bao giờ quên được. Rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi dưới trời sương biển lành, nghe gió trùng dương rào rạc ở bên tai, nhớ đến một người đã mịt mờ cánh chim bay, hằng dòng gương trời cao. Lòng chợt nhớ buồn thiết tha,
chúng ta tương hội mới một lần, tờ lưu luyến sao vắng. Dù gió ngựa vẫn chưa trồn, mà chỉ mã bỗng lại đường xa.
Hào khách công sương, em mà kính tặng dân cho chàng viên ngọc bích này, một tinh vật của tình yêu. Dù cho ta biền biệt là chỉ tin chàng dài khóc cho an tim.
Trên nẻo đường xa muôn dặm, dù chân này vẫn tưởng nhớ giai nhân.
Được một lời hơn ngàn vạn ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa tuyết đổ.
An tiên hãy về chờ anh làm xong bổn phận.
Dân chào anh, em đi đây.
nghiệp một cô gái mù, yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang.
Kìa, hoàng huynh.
Ô, hoàng đệ. Hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả?
Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một giai nhân.
Một giai nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu.
Hoàng huynh à, những chuyến đi này đã khác xưa, vì em yêu nhiều hơn trước, và em nguyện một lòng cùng nàng đến giai ngẫu.
Anh mừng cho em gặp được tình yêu tha thiết, nhưng chớ có phụ người mà mang nhiều tội lỗi.
Hoàng huynh hãy yên tâm, em đã nhất định rồi. Dù cho dâu bể em chẳng đổi đời,
anh sẽ về tâu với phụ vương để lo việc hôn nhân.
Quang hoàng huynh chớ quá vội vàng, hôn lễ anh rồi tới phần em sao?
Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc xin cầu hôn với nữ chúa.
Sao hoàng huynh không đi?
Anh thô kịch xấu xí, anh không có người đảo quốc hiểu lầm dân đại lý không có người đẹp như em.
Dân, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc, hoàng huynh tới liền, em đợi nhé.
Nè, nhưng em phải nhớ kỹ điều này. Phụ vương nói là trên đảo Đào Châu có một nữ vương là trang tuyệt sắc giai nhân, và một kho châu ngọc quý giá vô cùng. Anh muốn chiếm cả hai bằng mọi cách, nếu hôn nhân bất thành sẽ dùng đến đào binh.
Anh cứ tin em, họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân.
Anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh, thấy anh lưng gù mặt mũi xấu xa.
Nếu họ bội hôn là khi dễ chúng mình, lúc bấy giờ ta sẽ khởi hấn đào binh.
Anh tin tưởng tài hoàng đệ, chúc hoàng đệ thành công.